Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 31 tháng 5. Tín dụng cho vay mua nhà tăng trưởng tích cực. S&E Ratings vừa công bố báo cáo triển vọng ngành ngân hàng năm 2025. Theo tin tức báo cáo, Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 16%, cao hơn so với mức tăng trưởng 15,08% của năm 2024 và ở mức cao so với các năm gần đây, để đồng hành cùng với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%. Bước sang năm 2025, C-Ratings nhận thấy có những điểm sáng để tín dụng cho vay mua nhà tăng trưởng tốt hơn so với năm trước, từ đó dẫn dắt đà tăng trưởng mảng cho vay khách hàng cá nhân. 1. Nhiều ngân hàng triển khai gói vay ưu đãi mua nhà với mức lãi suất thấp hơn so với cuối năm 2024. Điểm tích cực là các gói vay này ở một số ngân hàng có tính hấp dẫn và thực tế hơn cho người vay, khi thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi lên đến 3 năm. 2. Theo số liệu từ CBRE, nguồn cung căn hộ dự kiến mở bán mới tiếp tục tăng mạnh ở khu vực phía Bắc, khoảng 31.200 căn, và có sự cải thiện ở khu vực phía Nam, khoảng 9.000 căn, tăng 78% so với năm 2024. Mặt khác, S&E Ratings cũng lưu ý đến vấn đề mặt bằng giá nhà hiện neo ở mức cao và đã vượt qua khả năng chi trả của đại đa số người dân. Do đó, đà phục hồi của thị trường bất động sản có thể chỉ xuất hiện rõ nét hơn khi nền kinh tế có dấu hiệu bứt phá mạnh mẽ trở lại. GKM Holding bị xử phạt vì ém thông tin giao dịch. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 115 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với công ty cổ phần GKM Holding. Doanh nghiệp này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX báo cáo thường niên năm 2024. Ngoài ra, GKM Holding phải nộp 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, phụ lục 2 thiếu giao dịch giữa GKM Holding với người có liên quan của người nội bộ, theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty phát sinh giao dịch mua hàng hóa, cho thuê tài sản, cho vay ngắn hạn với công ty cổ phần Nhôm Khang Minh. Mặt khác, phụ lục 4 giao dịch của người nội bộ với cổ phiếu của công ty này không thể hiện ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có các giao dịch, bán tổng số 382.900 cổ phiếu theo công bố thông tin của công ty trên trang thông tin điện tử của HNX. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, công ty này cũng công bố thông tin thiếu giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan. Thái Holdings sắp mua vốn Genesis. Công ty cổ phần Thái Holdings THD vừa ban hành nghị quyết hội đồng quản trị về việc đầu tư vào công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis. Theo đó, Thái Holdings sẽ mua 750.000 cổ phần của quỹ Genesis với mệnh giá 10.000 đồng cổ phần, tương ứng tổng trị giá đầu tư 7,5 tỷ đồng. Thương vụ này thành công sẽ giúp Thái Holdings nắm giữ 15% vốn điều lệ tại quỹ Genesis. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 năm 2025. Quỹ Genesis tiền thân là công ty cổ phần quản lý quỹ AIC. Quỹ AIC được thành lập từ năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu là 28 tỷ đồng. Đến tháng 2 năm 2020, quỹ chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép đổi tên thành công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis. Sau nhiều lần điều chỉnh, vốn điều lệ của đơn vị này hiện ở mức 50 tỷ đồng, tương đương 5 triệu cổ phần. Khoảng 20.000 người Việt mắc bệnh tim mạch tử vong mỗi năm. Tại Hội nghị Tim mạch châu Âu Europeesia 2025 vừa diễn ra ở Paris, giáo sư Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong những năm gần đây, bệnh tim mạch trong đó mạch vành được ghi nhận là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam với khoảng 200.000 ca tử vong hàng năm. Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, ước tính, hệ thống y tế nước ta đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm. Cứ 10 người tử vong thì có 7 người là do các bệnh không lây. Trong đó, các bệnh lý tim mạch đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người năm, chiếm 25% số ca tử vong trong dân số. Hội Tim mạch Việt Nam khuyến cáo để giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch, cần ăn ít mỡ bão hòa và cholesterol, tăng cường rau và quả, giảm cân nặng nếu bạn thừa cân, hạn chế muối đưa vào cơ thể, tập thể dục, ngừng hút thuốc lá, uống rượu vừa phải, học cách làm giảm căng thẳng, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ông Trump và Elon Musk chia tay trong lưu luyến tại Nhà Trắng. Ngày 30 tháng 5, Tỷ phú Elon Musk chào tạm biệt Tổng thống Donald Trump tại phòng bầu dục trong Nhà Trắng. Ông Musk xuất hiện với vết thâm mắt, lên tiếng gạt bỏ những cáo buộc lạm dụng ma túy và cam kết sẽ vẫn là một người bạn và cố vấn cho Tổng thống Trump, theo hãng tin AFP. Tổng thống Trump đã ca ngợi ông Musk vì những cống hiến đáng kinh ngạc và trao tặng ông một chiếc chìa khóa vàng vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định rằng tỷ phú Musk thực sự sẽ không rời đi sau 4 tháng đầy sóng gió khi Ban Hiệu suất Chính phủ DOGE do ông Musk dẫn đầu đã cắt giảm hàng chục ngàn nhân viên, đóng cửa nhiều cơ quan và cắt mạnh các khoản viện trợ nước ngoài. Musk sẽ vẫn tới lui, ông Trump nói, không tiếc lời khen ngợi người đàn ông giàu nhất thế giới vì đã thực hiện chương trình cải tổ chính phủ toàn diện và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong nhiều thế hệ. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.